This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Sau đây mời quý vị. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong buổi sáng thứ tư. Ước ác mưa ấy là mưa, nhưng mà giờ thấy cũng hơi tạnh tạnh, không biết là bên Tiến Dũng như thế nào. Tiến Dũng
AM gửi lời chào đại hoàng kính. Hôm nay trời mưa, sáng này rất là tầm tã, nhưng bây giờ thì thấy có một cái ánh sáng cuối chân trời, nắng bắt đầu từ từ lên rồi. Sao bạn hoàng kính khỏe không?
Cũng ok bạn đó, nhưng mà đều nhìn thấy cảnh mưa này mình thấy cái thời tiết thật là rất là đột ngột ha thưa quý vị. Ngày hôm qua thì khác, mà ngày hôm nay khác, hồi tối thì phải gọi là gió ơi là gió thưa quý vị, vào lúc giữa khuya. Rồi xong xuôi sáng nay thì bắt đầu lại mưa, giờ này thì tạnh đó. Cái nhiệt độ hôm qua thì nó nóng lên, rồi ngày hôm nay thì bắt đầu nó khoác lên mình cái áo khoác thêm nữa đó, toại không thưa quý vị, cũng như là Tiến Dũng. Không biết là sáng giờ bạn đi exercise ngoài trời chưa sau cơn mưa?
Sáng nay tắm mưa vậy sai ha. Ở Việt Nam thì trời mưa, mình đi tắm mưa nó thú vị hơn ha. Ở đây tắm mưa lạnh chết luôn, cũng thấy bị bệnh nữa. Thật sự ra thì cái thời tiết nó cũng giống như thị trường chứng khoán như thưa vị, nó giống lắm luôn rồi. Tính để Dũng gửi vị những cái trước khi mà gửi những cái bản tin về kinh tế thì chắc Dũng gửi vị sơ về những cái thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay cái thưa vị. Theo cái Dũng thấy thì hồi nãy thì đúng là như vậy, nhưng mà bây giờ nó màu xanh, nhưng mà giờ là màu đỏ rồi. Khi mà Dũng coi cái report thế thị trường khoán sẽ tại sao hôm nay là màu xanh được, tại hôm nay là màu đỏ sẽ xuống cũng nhiều đó, nhưng mà bây giờ nó lại màu đỏ trở lại. Theo như cái gì mà những cái report sáng hôm nay chúng thấy, tại vì Dow Jones thì giảm 43 điểm, sáng nay nó lên đến ba mấy điểm nha, bây giờ nó xuống 43 điểm, tức là -43, 33.086 điểm. Nasdaq thì giảm 35 điểm, 11.456 điểm. SP500 giảm 11 điểm, 3.986 điểm. Dầu thô xuống 1 đồng 10 xu, 75 đồng 26 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì lên được 4 đồng 20 xu, 1.846 đồng 70 xu cho một ao vàng các quý vị. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.12, 30 năm là 6.77. Vàng thì mua vào 66.300.000 đồng cho một lượng, bán là 67.120.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên. Bản tin này có thể đã làm cho thị trường chứng khoán một phần nào đó shaking buổi sáng hôm nay, nói về Federal, tức là ông chủ tịch ủy liên bang, ông cũng đã gọi là có một cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Thì họp hôm nay có họp hai ngày, thứ ba thứ tư, thì mấy ngày cuối cùng họ họp. Thì theo cái sơ khởi đầu của các nhà kinh tế gia họ đoán đó, thì chính phủ sẽ lên ít nhất phải là ba lần nữa cho năm nay. Đó là một lý do tại sao mà thị trường chứng khoán nó giảm buổi sáng hôm nay. Lúc đầu cái năm cuối cùng, xin lỗi, cái tháng cuối cùng của năm 2022 đó, theo những lời ông Jerome Powell, tức ông chủ tịch ủy liên bang, thì ông nói rằng có thể sẽ không lên nữa cho năm 2023. Nhưng mà năm nay lại, sau khi mà nhiều nỗ lực đã làm cho giảm cái inflation, cái lạm phát, thì hình như nó không có thành, nó bất thành, làm cho chính phủ phải bắt buộc phải lên lãi suất nữa, tức là bị break the promise, tức là bị phá cái lời hứa của mình. Lý do đơn giản, ngày hôm qua thì Dũng có gợi ý vị cái bản tin về Home Depot and Walmart. Hai bên, một bên đại diện về essential, tức là những cái nhu cầu hàng ngày, một bên là đại diện về địa ốc, về xây dựng vân vân, thì hai cái bên này đều rớt xuống hết, tức là cái doanh thu họ giảm đi, thì thấy rằng cái sự tiêu xài của người dân bắt đầu giảm trở lại, thì thị trường khoán gọi là bị sell off rất là nhiều. Thì ngày hôm nay thêm một lần nữa, thì khi mà trường hợp này thì họ đánh tiếp tục nữa, bởi vì cái report đưa ra, ủy liên bang chính phủ Hoa Kỳ sẽ dựa lên những yếu tố, nhất là unemployment, unemployment bắt buộc phải tăng lên và cái lạm phát sẽ giảm xuống, và trong ngược lại thì unemployment giảm xuống và lạm phát lại tăng lên, nó đi ngược là hoàn toàn, thì cái điều đó chính phủ Kỳ bắt buộc phải làm tiếp. Cái tuyển bản tin kế tiếp thì bản tin này tôi nghĩ rằng trong tương lai quý vị nào dùng được hàng không thì chúng ta phải trả tiền mắc hơn. Mặc dù bản tin này nó không nói trực tiếp về cái giá sẽ lên xuống trong những ngày sắp tới, nhưng mà American Airlines chiều ngày hôm qua họ thông báo rằng họ sẽ cắt giảm cái số lượng chuyến bay trong năm nay. Mỗi năm như vậy thì khoảng đầu tháng 2 hoặc cuối tháng 1 thì hãng hàng không sẽ đưa cái loạt ra những cái schedule mà chúng ta đi trong 5 năm, ví dụ như đến năm 2023. Ví dụ có thể book đến cuối năm 2023, muốn đi đâu thì trong một năm đó thì cái giá bay dù sẽ book được. 9 tháng một năm thì dù sẽ book được. Thì năm nay American Airlines, tất cả hàng không đều làm như vậy, và riêng về American Airlines thì họ sẽ nói rằng họ sẽ cắt giảm đến 50.000, gần như nearly 50,000 chuyến bay cái summer schedule từ tháng 5 đến tháng 9. Cái vấn đề không phải là họ bị ế, hãng hàng không không bao giờ bị ế, cái tiêu vị phải nói là người ta đi dùng được hàng không rất nhiều, nhưng cái vấn đề American Airlines họ né đi, họ không muốn bị chính phủ phạt, đơn giản như thế này. Bây giờ thì mình rất dễ hiểu ha, khi mà cái sân bay nó xây ra thì nó sẽ cho những cái terminal, ví dụ như American Airlines có terminal từ số 1 đến số 10 và Delta Airlines thì số 11 cho đến số 20, thí dụ như vậy, mỗi cái terminal, mỗi cái hãng hàng không được lấy 10 cái terminal, thí dụ như vậy. Thì bây giờ American Airlines có 100 chuyến bay, 10 cái terminal, ok, good. Delta Airlines có 100 chuyến, 10 cái terminal, ok, good. Nhưng bây giờ American Airlines nói rằng tôi không có 100 chuyến nữa, tôi có 150 chuyến bay, 50 chiếc máy bay. Tức là tôi thấy là người ta cứ mua máy bay thêm theo cái nhu cầu, nó sẽ đáp ứng theo cái demand and supply, cái cung và cái cầu. Bây giờ người ta nói là máy bay đủ đâu, nhưng mà bây giờ người ta đi nhiều quá thì tôi phải mua thêm. Thì chúng ta không thể nào mà 10 cái terminal mà có thể 150 chuyến bay được, nó sẽ bị thiếu. Quý vị đã từng kinh nghiệm, và tôi cũng đã từng kinh nghiệm luôn, là khi mà đi chuyến bay mà không có chỗ đáp đó, họ phải bay vòng vòng, họ chắc dần tốn xăng, bay vòng 15-20 phút, có nhiều chuyến bay nửa tiếng đồng hồ, bay đi bay lại rồi kiếm chỗ đáp, khi mà cái chuyến bay ở dưới họ bay đi rồi thì chuyến bay này mới đáp xuống rồi kiếm chỗ đậu. Đó là một trong những cái vấn đề ngày hôm nay nhiều cái hãng hàng không họ nói rằng cái airport, cái sân bay nó gọi là over capacity, tức là nó không có đủ chỗ để người ta đáp máy bay nữa. Đơn giản cái vì tại vì người dân mỗi ngày một tăng lên, dân số tăng lên thì người ta cái nhu cầu phải tăng lên chứ, đúng không? Vậy thì phải xây thêm cái sân bay, xây thêm chỗ đậu chỗ đáp. Thì đây là những vấn đề, nếu mà anh đáp xuống trễ thì bắt đầu anh sẽ bị phạt. Khi một chuyến bay đáp xuống trễ, nó trễ đủ thứ luôn. Những người mà đáp xuống cái hãng, dù như Tiến Dũng đi từ đây qua bên Phila, thì sẽ đáp xuống North Carolina. Rồi khi đáp xuống North Carolina nó bị delay, thì Tiến Dũng bay qua Phila để mà chuyển cái cơ khác nó bị delay nữa. Delay cái dây chuyền như vậy. Thì khi vậy thì hãng hàng không sẽ bị trả tiền rất là nhiều, bởi vì theo như Cục Hàng không Liên bang cũng như Chính phủ Hoa Kỳ sẽ bắt những cái hãng hàng không nào mà bị delay phải trả tiền, gọi là ăn rồi tiền ở cho những người hành khách. Thì American Airlines nói, tha rằng bây giờ tôi cắt đi hay hơn là tôi phải bị phạt. Thì 50.000 này thì nó ảnh hưởng rất là nhiều trong tương lai. Nếu mà nhiều hãng hàng không khác đều làm như vậy thì chắc chắn người dân Hoa Kỳ sẽ bắt đầu bị short, sẽ bị thiếu vé máy bay đi. Và khi thiếu như vậy thì nó chuyển qua cái cung và cầu nữa. Khi mà cái demand and supply, thì cái demand nó đa cao lên mà supply nó thiếu xuống thì dĩ nhiên cái giá cả nó sẽ khác. Thì nó chuyển qua cái inflation nữa. Và trong cái tháng mà tháng 5 đến tháng 9 đó, thay vì là 920.000 chuyến thì nó chuyển xuống còn có 87.500 chuyến thôi, tức là họ cắt đi 50.000 chuyến trong cái mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9. Thì tôi cũng nhắc nhở quý vị là trong cái mùa hè tới đây, nếu dùng đường hàng không thì chắc chắn là phải book ngay bây giờ, còn không thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, hoặc là chúng ta sẽ trả một cái giá tiền cao hơn, cái thưa vị. Riêng về cái ngày Thanksgiving thì American Airlines cắt đến 30.000 chuyến nha, tại vì cái ngày đó cũng là cái ngày rất là khổ sở cho những người nào mà có cái ngày reunion với gia đình mình vào ngày Thanksgiving, phải là rất là thê thảm trong ngày đó. Tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá là thú vị nha. Bản tin này nó gọi là catalytic converter, tức là một cái xe chúng ta đều có một cái bô hết ha, có một cái bô, có nhiều cái xe chuyển ra 3-4 cái bô nhưng mà nó chỉ một cái converter thôi, một converter một chỗ này rồi nó chuyển ra 4 cái bô khác nhưng mà chỉ có một cái converter thôi. Và theo cái report từ những cái nhà chức trách hoặc là từ những cái CD nationwide luôn, thì theft, tức là những kẻ trộm đó đang cắt cái converter này, cắt cái bô ở dưới lường xe vị đó. Họ nói rằng họ dùng cái battery operator cắt cái bô này trong vòng 1 phút thôi, in minutes, có chữ S là 1-2 phút thôi, in minutes, họ ra làm rất là lẹ, cứ vấp đã xong liền. Và nó tăng lên từ năm ngoái, năm nay nó tăng lên 540%. Wow, cái gì chúng ta sáng sớm ra, mở mắt ra, ra xe đầy, vừa nổ máy là bum 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 bum, ủa, cái xe mà nó nổ như xe lam vậy đó, tức là cái ống bô chúng ta đã bị ăn cắp rồi, cái converter đã bị ăn cắp rồi. Và họ nói rằng tại sao cái bô này bị ăn cắp, nó lại tăng nhiều như vậy. Chúng ta biết rằng cái bô thì chúng ta thay cái converter này đó, nó cost chúng ta từ từ cái xe nhỏ cho đến cái xe lớn là 1.500 cho đến 5.000 đồng cái converter only, cái thưa quý vị. Wow, cái converter này only nó cost quý vị 1.500 cho đến 5.000 đồng. Wow, nhiều quá, bởi vì nó ăn cắp dễ sợ luôn. Nhưng cái điều người ta nói, ồ, mắc tiền ăn cắp phải không? Nó bán ra chỉ có 200-300 đồng, 400-500 đồng là maximum. Wow, ăn cắp người ta phải bỏ ra 5.000, từ 1.500 5.000, trong đó nó bán từ 100 mấy, 200, 300, 400, 500 là maximum cho một cái bô như vậy. Và người ta đặt câu hỏi rằng, ủa, bán rẻ như vậy, tại sao mà người có nhiều người mua vậy, họ mua làm gì? Đây là cái câu trả lời của tôi. Chúng tôi biết không, trong cái thời điểm này đó, kim loại như vàng, chúng ta nghĩ là vàng là mắc nhất phải không? Không phải, vàng mắc nhất, có nhiều thứ mắc hơn vàng rất là nhiều. Như là cái loại kim loại mà tráng để mà áo hay là coach để mà chúng ta tráng xung quanh cái converter này đó, là cái loại kim loại nó tên là rhodium. Cái rhodium này nó chịu nóng cực kỳ tốt và nó phải là nó mắc tiền vô cùng, nó đến trên 10.000 một ounce. Một ounce nha, chúng ta biết một lượng vàng không? Thì một ounce nó chưa đến một lượng, nó khoảng 8 chỉ mấy thôi là một ounce. Một ounce như vậy của rhodium là cost 10.700 đồng. Và một ounce cái rhodium này đó, chúng ta có thể làm được một khoảng chừng, ví dụ ngày không biết bao nhiêu cái bô, khoảng chừng 10-15 cái gì đó, hay là khoảng 10-15 cái bô là cái một cái ounce thì chúng ta đủ tráng cho 15 cái bô hay là 10 cái bô. Tại vì 5.000 đồng một cái bô như vậy thì nghĩ là 10 cái bô là 50.000 rồi, thì một ounce này có 10 mấy ngàn, thì nghĩa là khoảng 50 cái bô thôi là tráng. Nhưng mà thật sự ra những cái người ăn cắp họ không biết rằng nó mất tiền như vậy. Họ bán những cái giá bán đại, nhưng mà cái người tiêu thụ là cái người tội nặng nhất. Những người tiêu thụ này là nặng nhất. Và có những cái loại trong cái bô này nữa, ví dụ như là palladium, rồi platinum. Nó có nhiều loại khác nhau, nhưng mà cái rhodium là mắc nhất nha, 10.000, trên 10.000 một ounce. Và cảnh sát thì cho ta biết rằng hiện tại giờ nó tràn lan hết. Ở bên New York khỏi nói rồi, bên Pennsylvania khỏi nói rồi. Rất nhiều kẻ cắp nó tập trung vào những cái thành phố tiểu bang này. Nhưng họ cảnh sát nói rằng có những cái mà chúng ta có thể hạn chế được bị mất cắp như vậy. Chúng đọc qua thì thấy rằng nó thật sự nó không có giúp mấy. Nhưng mà nếu mà quý vị có cái garage thì nên đậu xe vào garage. Cái thứ hai nữa là install những cái converter anti-theft, tức là những cái device, những cái máy để chống ăn cắp. Nhiều cái xe ta đậu vậy, ta để hai cái cây hai bên đi ngang nó kêu éo, thí dụ như vậy. Hay là chúng ta khắc cái VIN number hay cái phone number lên cái converter. Thì cái này, những cái này thấy rằng nó, ví dụ đọc qua thấy là không biết nó có giúp hay không, nhưng mà chắc là những người này nói đại vậy thôi, chứ thực sự là những cái thành trên, ngoại trừ đậu trong garage thì hai cái kia thấy là nó cũng ok thôi. Nhưng mà kệ nó đi, giống như là nếu mà làm thử rồi nó làm sao lỡ mất sao. Nếu bị ở thành phố nào mà trong cái khu vực của mình mà bị nhiều người bị mất bô như vậy thì chúng ta nên làm. Còn ngoài ra như chứ dụng ở Rockwall thì nó không đến nỗi tệ lắm, everything ok. Chưa bao giờ tôi nghe là ở cái thành phố Rockwall này bị hết, ngoại trừ bị đậu trong cái parking 24 hours, đậu trong cái mẫu parking nào đó qua đêm thì có thể là bị mất nha. Nhưng mà nếu mà thành phố này thì cũng thấy là cũng ok, không đến nỗi lắm chứ tôi bị. Nhưng mà nói chung ra thì phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu vì ở thành phố nào mà thấy bị mất nhiều quá thì chúng ta nên phòng bệnh. Thì mất cái bô này chúng ta thay đến 1.500-5.000 thì thật sự số tiền này cũng không phải là nhỏ. Đối với chiếc xe nó chiếm ra khoảng 10% trên tổng giá trị của chiếc xe, các quý vị. Đây là tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Vâng, cắt xong rồi ra bán 1-200, 2-300 mà mình mà mua lại thì tới từ 1.000 cho đến 5.000, đó cũng là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải cẩn thận trong cái thời gian mà phải là hiện tại. Cái tình hình kinh tế nó rất là khó khăn, cho nên mình cũng không biết được cái vấn đề, cái nạn mà trộm cắp này nó như thế nào trong cái khu vực của chúng ta, cho nên chúng ta cần phải đề phòng rất là nhiều nha. Thưa quý vị, chẳng biết gì nói hơn bằng cái cách là tất cả mọi thứ đều sẽ được bình an đến tất cả mọi người thôi. Chứ bây giờ cái chuyện mà nó xảy ra, nó đến, nó thăm mình thì mình cũng chẳng biết lúc nào nó thăm nữa, phải không quý vị, phải không Tiến Dũng?
Dạ, đúng là như vậy. Thời điểm này thì anh Thằng Tính nói thêm một cái nữa là tiền bạc khó khăn, lạm phát tăng cao, do thì bị cắt, mà bị mất cái bô nữa thì chẳng khác nào bị cảm mà đi dầm mưa ha.
Dạ,
anh rất là thể thảm ha. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị không mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.